Bởi vì tất cả âm thanh của chú xuất phát ra là nằm ở trong cái cơ duyên của kim mộc thủy hỏa thổ chuyển hóa ra. Nó cũng nằm trong chân lý mà con người động không thấy mà thôi. Thì cái nào nó cũng phải chứ không có cái nào không phải. Có người thanh ở trong chân lý dồn xuống đều là phải. Nếu không phải á, là cái càn khôn vũ trụ này nó tiêu hết rồi, đâu có để cho chú từng tự đi tới. Thấy chưa? Cho nên nhiều người nói ông Tám bà phải. Đúng nên như vậy. Bởi vì nó phải qua đây rồi nó tới chỗ kia. À, nhưng mà người có trí thấy rõ rằng tôi muốn bắt một cái cầu thang đi mau hơn, để sau này tôi tới tôi xuống đây tôi gỡ cái cục này, là tôi nhảy vô tôi học cái chuyên môn trước, để sau này tôi lại tôi sửa cái chỗ này cũng được. Nhưng mà còn không chịu khắc phục để học cái chuyên môn sau này để sửa cái khối này, thì phải qua cái khối này để tiến tới cái chuyên môn kia
cũng được. Không có cái đường nào không được không?
Thấy không? Mà trong cái càn khôn vũ trụ, bây giờ tôi hỏi chú ăn cứt hay là ăn con? Chú trả lời thế nào?
Hai cái con đi.
Đó là chú tiên bộ.
Cứt cũng như con cũng như cứt.
Bởi vì cái phân hóa chuyển hóa trong cơ duyên tiên hóa để đem lại cái luồng điển thanh và trượt mà thôi. Thấy không? Mà nhiều người không hiểu. Không hiểu nữa, trời ơi sao mày hỏi tao ăn cứt ăn con? Quánh lộn. Đó là gì đạo. Thấy chưa? Vì người đạo có điểm nó hiểu rồi. Cái cũng vậy à. Không có cái phân biệt gì hết. Thì chúng ta ăn cái gì đây trầm tỉa mà không phân, không có bao giờ có kết quả tốt. Nhưng mà từ cái trượt nó đã tiến cái thanh. Mà chúng ta nắm được cái thanh, chúng ta phải càng thanh hơn. Ta ăn ở thế gian này những cái thành tựu, chúng ta mới thâu nhập nhập vô trong vạn linh, đóng góp trong cái tiểu thiên địa này. Thì chúng ta phải tu để góp cái thanh cho nó tiến hóa lên. Thấy chưa? Mà chúng ta không chịu, chúng ta còn dồn cái lộn lại cái trượt, là muốn trở lại cái trượt, thì tự mình ràng buộc lấy mình. Rồi hỏi có tiến hóa không? Nó chậm hơn. Nó chậm hơn. Bởi vì khi mà nó nói tại sao mày hỏi tao ăn cứt, rồi nó giận rồi này kia kia nọ, sau này nó trở lại cái đống thúi tha đó, nó phải trở lại chuyển kiếp về đó, rồi nó làm phận sự phân một thời gian, nó mới biết nó là cao quý. Thấy chưa?
Đi Tám thì họ nói dân đạo tôi mượn như năm nay dẫn cái hành động của ông Tám. Trước kia ông Tám cũng là chú đổ tường á, người ta chơi bời quá
à,
tờ bạc chiến đàn đủ hết từ trượt quá nhỉ. Trở thành thanh chơi tôi ngập qua kia thanh quốc lên thanh nữa. Thì còn bây giờ ông Tám cứ nói hai lời là cái dẫn dắt cái đường tu mà nói chuyện đạo cũng khác thôi. Thể xác cũng thay đổi đi mà đủ khả năng cho tôi dọc hiểu. Chứ bây giờ ông Tám mà không có cấm giới thế nào cũng mà trong xây dựng người ta trong có chuột nó có thành. Mà ông Tám nói là rất hay mà bê trễ cái thì giờ người ta biết nó chuột, biết nó sai, không nói phải. Mà ông nói mà ông Tám xây dựng cái câu phải á, người ta đi chậm hết mấy bước rồi.
Không có chậm, bởi vì ông Tám có nói rằng phải nhưng mà phải công phu. Phải mà phải công phu.
À, phải công phu.
Đó là ông Tám dẫn ra đi rồi.
Là chịu chấp nhận dạ.
À, chịu công phu, chịu công phu.
Tâm thần trong nhẹ nhàng nó ngủ.
À, còn nó không công phu là nó phải ráng chịu. Bởi vì chú đâu có thể chung như trong ruột người ta chú ở thường trực được. Chú thấy không? À, bây giờ chú chỉ là làm gì làm nhưng mà tôi phải công phu. Còn không công phu thôi, bởi vì mình đưa cái cơ hội cho họ tiến hóa. Chú tặng món quà cao quý cho họ, nhưng mà họ không biết ơn thì họ không có thọ lãnh, thì họ cũng sẽ tiến hóa theo cái chiều sâu và để đi lên cao, thay vì ở chỗ cạn hoặc đi lên lùi. Cái đó là cái quyền tự do của một cá nhân, mình không có nên ràng buộc người ta. Mà chính ông trời cũng không ràng buộc, nói để mà nghe. Cái điều nào tiến mau nhất, tự lập hạnh là tiến mau nhất, sửa tâm là tiến mau nhất. À, chịu hành pháp, tiến mau. Còn mình không chịu làm, mình lấy lý luận, mình đi nói, rồi mình đầy người ta tu mà mình không tu là mình bị xa rồi. Mình đầy cái gì chậm tiến, mà mình chấp nhận chậm tiến thì ở nơi chậm tiến cho đâu có ai buộc, cũng vẫn sống mà sống trong chỗ chậm tiến. Thấy không? À, rồi sau này ùng xung quanh nó, cái cơ duyên tới nó, nhiều khi người cha nói tôi tu này kia nọ rồi bỏ tu, sau này mấy đứa con nó tìm ra cái đạo này nó tu xung quanh nó bao dây lại, rồi cha mắc cỡ cũng tu cũng lên, cũng có còn thì giờ sống, cũng có còn thì giờ thiết quả. Cho nên cái chuyện đó mình không nên quan tâm, mình chỉ đưa ra cái thực tiễn của mình cho người ta biết thôi. Tôi tu như vậy, tôi được như vậy. Rồi bây giờ anh muốn tu thì anh tiến, không tu thôi. Mình không cần soi bói và mắc ai để họ hiểu thức giác được. Cái đó quý giá hơn. Họ ôm được cái thanh, họ tiến tới cái thanh, họ sung sướng hơn. Cũng như bây giờ chú giới thiệu người ta đi may cái sơ mi. Ở trong cái tiệm ông này, sơ mi 3.000 đồng tiền công. Bà này có 1.000 sữa. Chú nói cái này 1.000 rưỡi rẻ hơn mà tốt hơn. Nhưng mà cái ông kia ông nhận định là cái 3.000 này nó hai cái khác nhau. Đúng không? À rồi bây giờ tôi thích, tôi đi đi lại lại, tôi thích cái 3.000 đồng. Thì tôi phải đóng góp với trong 3.000 đồng. Nên tôi bận cái áo tôm. Rồi tôi không thích, tôi chỉ đi mua cái 1.500, tôi cũng bận cái áo. Thấy không? Thì do cái quyền tự do. À nhưng lần lần họ ý thức được cái đường kia mới chỉ, họ mới thấy cái giá trị của cái công làm của 3.000 rẻ hơn cái 1.500. Lúc đó họ mới thấy. Thì tự họ thấy họ phải tiến tới. Rồi cái tu này cũng vậy. Lần lần họ thấy, bằng đầu họ tu rồi họ tách. Họ nói ông 86 tháng được, mà bây giờ tôi tu 3, 4, 5, 7, 8 năm tôi cũng còn sanh. Nhưng mà họ quên rằng ông Tám dặn soi hộp đúng, pháp đúng đúng, thiền định đúng. Nhưng mà họ làm cho có chừng, họ tưởng họ hay rồi, họ không cần làm. Tôi làm vậy tôi cũng thấy tôi không cần pháp luôn. Cái đó là cái lỗi của họ. Nếu mà họ xét lại thì cái lỗi của họ không có đối thừa ông Tám được. Bây giờ ông Tám tự tư tự tiến, và ông Tám là học trò của nhân loại, của tất cả mọi người. Đã và đang học ở nơi các giới, chứ ông Tám không nói tao đây là thầy mày, không có vụ đó. Ông Tám học trò đang lượm lặt cái thành tinh tốt của mọi người để tiến qua thôi. Chứ ông Tám không nói được tao dạy mày, buộc mày phải như vậy, không được. Ở trong cái cán cân quy định của trời đất không buộc ai được, mà mọi người đã tự buộc là cái tiểu thiên địa này. Thượng trung hạ, kích động và phản động buộc họ phải tiến qua. Của mình còn buộc một cái nữa, nó làm khổ cho người ta. Cái khổ của mình không muốn, không nên đặt cái khổ cho người khác. Mình biết cái đó là hay, mà đưa vô nó thấy khổ, nó cảm thấy khổ từ mực bội. Cái đó không tốt. Mà để nó rờ tay, nó lượm lấy và nó tự sửa lấy, đó là tốt. Để họ thức giác hay hơn. Mình chỉ nhắc nhở thôi. Nay một chút, mai một chút. Được cơ duyên nào mình nói cơ duyên đó, không được là thôi. Không có tất ai và không chỉ đạo.
Chắc là một người sinh ra chuyện nhiều quá không? Không. Chỉ tu thiền sẽ cầu mong cho mà sức vía và sức khỏe. Cơ duyên ra. Ừ. Mà trong cái cơ duyên mà nó phải tạo ra là cái hạnh tốt. Ừ. Và nó biết cái tu chi dưỡng. Ừ. Và còn phải biết hay không, hiểu không, những cái những cái năng quyền quý học Phật pháp, cũng như những cái năng mà học hoài còn học quý, cũng là trên bản thân để mình tạo ra một chuyện thôi.
Bởi vì mình là cái quyền cơ của tạo hóa, là nó cũng làm cái càng không vũ trụ nhỏ ở trong nó có tất cả, không ngoài có gì trong đó có cái nó, mà mình chưa chịu khám phá nó ra. Thì bây giờ mình khám phá tới thì mình phải học, mình phải tiến hóa, mình phải tìm hiểu, mình phải tiến tới hiểu hết mấy cái bằng đại giác toàn năng. Bây giờ tại sao người ta học tu xuất hồn? Xuất hồn đấy, tu đi tầm đạo nhẹ hơn thay vì ôm sát, chứ phải xuất hồn là thành Phật đâu. Tôi đi tầm đạo nhẹ hơn là ôm sát. Tôi ra ngoài tôi mới trở lại giúp được cái căn nhà tôi. Tôi có tới chỗ này chỗ kia chơi tìm hiểu, tôi mới về tôi sửa cái bên trong này. Còn chú cứ ở trong cái nhà xanh nhỏ lớn, chỉ ở bao nhiêu đó thì chú cứ sắm mấy cái ghế này, chú đâu có biết đánh vật lên cho nó lan cái này tốt không, sửa cho nó tốt hơn. Mà do cái ảnh hưởng bên ngoài, cho nên xuất ra ở bên trên mình lấy được cái thanh cao, mình trở về xây dựng cái thanh cao của nội tạng. Là lúc đó mình mới biến cái tiểu thiên địa này thành cái xá lợi quốc, có trật tự, có ngôi vị, có từ bi bác ái, có tiêu dụng rõ ràng. Nó phải lần lần nó đi tới chứ.
Thắc mắc thì xung lần lần, cái siêu thiên địa, xá lợi quốc, sẽ có trong bản thể của mình. Tại sao mà tôi xích đi do mà thấy duyên cái bầu trời tất cả vị Phật Phật Hoàng cũng có trong nữa, cũng là lưu trong bản thể. Có nhiều người là tại lòng cái điểm này tưởng là xích hồn. Và trong cái điểm này đó là đặc điểm tốt lắm, tâm đạo, tâm đức đạo. Vì còn tâm nó nói, nó còn thừa nhiều luôn trong bản thể. Thành ra cái liễm gì chúng mình cũng phải khó chứ. Bởi vì người
bởi vì, bởi vì cái tu này là gì? Khai pháp luân thường chuyển để cho tâm nó mở cái lệ. Mà khi mở lệ thì nó thấy nó chứ, thấy nó, thấy cái tiểu thiên địa nó, rồi nó mới đem cái thanh điển ra, nó thu hút cái ảnh hưởng ở bên trên vừa, nó mới sửa chữa cái tiểu thiên địa nó càng ngày càng cởi mở ra. Pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, huệ là mở, mở, mở.
Ngày 7 tháng 8 năm 1977,
tăng minh lý luận lập thanh đài, hư không minh thiết quy thời giác, pháp giới môn quân chuyển tiên hoại, nguyên điển chứng hình. Ai cũng có một cái chủng tử từ xa xưa kết tập tới ngày nay, chung một cái hình thù dương gian ở thế gian xuyên tiến giải. Đó, từ nhỏ đến lớn sự thay đổi nó tiến giải quả mãi chứ không có bao giờ ngưng. Phân minh lý luận lập thanh đài, lúc đó mình phân minh lý luận là mình tiến về cái thanh, thấy cái thanh là trường cửu và cao quý, mình tiến về cái đó mới dùng thanh đài. Hư không minh thiết quy thời gian, đó chúng ta đi tới cái hư không minh thiết, sự sáng suốt vô cực vô biên ở bên trên, nó quy thời giác, nó tới cái cơ duyên giác tâm không có động loạn nữa. Pháp giới môn quân chuyển tiến hoài, lúc đó động là tiến hóa, động tưởng tới là có ánh sáng luôn luôn. Tiến hoài đời đạo phân hai, tình thương hai giới đêm ngày sửa sai, đó, chúng ta tiến hoài. Đời đạo phân hai, chúng ta phân đời đạo rõ ràng, nhưng mà tình thương hai giới, đời phải thưa hết sức tận tụy thương yêu đời, đạo cũng vậy, phải tận tụy thương yêu đạo thì hai cái nó mới giác được. Sửa ngày đêm chúng ta hai giới, đêm ngày chúng ta sửa sai. Sửa sai là gì? Sửa cái trược lưu cái thanh. Đó, như các bạn bây giờ mỗi đêm mỗi tu là sửa cái trược lưu cái thanh. Đời đối với bản thể, đạo đối với thanh điển, thì hai giới đó thì đêm ngày luôn luôn sửa sai. Minh tâm kiến thức thiết thanh đài, u mê cũ kỹ sửa hoài không nên. Chúng ta minh tâm kiến thức thanh đài, chúng ta sửa rồi, chúng ta thấy cái tâm trạng, thấy cái tội lỗi, thấy sự tâm tối, thấy cái bản tánh thô kịch xấu xí nhỏ mọn của chúng ta, ta kiến thức, chúng ta thấy rồi, chúng ta mới tới thấy tới cái thanh đài, thấy cái nhỏ mọn mà chúng ta từ cái nhỏ mọn xây dựng lên cho nó là trượt, mà xây dựng lên tiến tới thanh là nó tiến tới thanh đài. Còn u mê cũ kỹ sửa hoài không nên, lấy cái hình thức bề ngoài hữu vi rồi làm cái chuyện cũ kỹ. Hồi xưa ông cha tôi tu vậy, tôi phải tu vậy, tôi có cái óc thông minh, tôi không chịu nghiên cứu, cái đó sửa hoài không nên. Tu hoài tu quỷ, tu không có tới đâu là đâu hết. Thanh cao sẵn có tản nền, tiến lên tận hưởng tạm quên thế tình. Cái thanh cao bên trong và sự sáng suốt của các bạn, mà các bạn tu mà các bạn sợ, sợ Phật, sợ tiên, sợ thánh, sợ người truyền pháp, sợ đủ thứ, sợ tai nạn, thì các bạn đâu có thấy sự thanh cao của các bạn. Mà các bạn tu gì vô vi rồi, các bạn thấy thanh cao sẵn có tản lên, có rõ ràng. Chính mình tiến tới đó, trong cái khổ chúng ta không bao giờ thấy cái khổ nữa. Tiến lên tận hưởng tạm quên thế tình, cứ việc làm việc hăng say, đời cũng như đạo, thì chúng ta quên cái sự động loạn, nói mà không làm, động phá tâm can trí óc của chúng ta, phao đủ thứ mà không có làm được việc gì hết trọi. Cho nên chúng ta phải tiến lên tận hưởng, cái gì cũng ở trong thực hành mới đạt tới kết quả tốt. Càng tu càng rõ thân hình, quyền cơ tạo hóa chính mình khai minh. Mình càng tu càng rõ thân hình, mình rõ thấy cái trách nhiệm của mình đối với cái bản thể này, cái tiểu thiên địa này. Cái quyền cơ của tạo hóa, cái quyền bí cơ cấu tạo hóa hoa xanh xanh chúng ta xuống thế gian, chính mình phải khai minh, mình phải chịu trách nhiệm, chứ không có ai lo cho mình được hết. Đừng có ý lại như cha mẹ, ý lại đủ thứ, không được. Chúng ta khai thông rồi, chúng ta mới hiểu rõ mọi người đã vì mình phải vì mọi người. Tu thờ phải giữ niềm tin, chính mình có thể chuyển khuynh tiến hòa. Mình tu mình hiểu, mình phải tìm hiểu nó cái khả năng tự tiến của mình. Mình tin nơi khả năng của mình, mà chính mình có thể chuyển khuynh tiến hòa. Mình có thể đổi tất cả những cái tập quán xa xưa cũ kỹ, phong kiến kia để tiến hòa với cái sự thanh cao ở bên trên. Pháp đài chân lý chẳng xa, thiên đàng trước mắt ta hòa tiến thân. Cái pháp đài chân lý chẳng xa, cái chân lý ở trước mắt các bạn, ở ngay trung tâm chân mày các bạn. Khi mà các bạn thấy rồi, sơ hồn rồi đầy đủ pháp luân đủ, nó sẽ bật sáng ở chỗ thiên đàng trước mắt, cảnh nhẹ nhàng trước mắt ta hòa tiến thân, lúc đó là chúng ta tiến càng tiến càng nhẹ. Có nhiều bạn ngồi thiền ngồi 2-3 tiếng đồng hồ thấy mình nhẹ nhõm, thấy không có nặng nhọc gì hết, thấy như là 15-20 phút đó là mình đã hòa rồi, mình tiến thân lục căn cho đến lục trần hợp thân tan tựu mỗi phần giải thông. À, cái bên trong chúng ta có lục căn, bên ngoài cũng có lục trần đó, hợp phân tan tựu, nó tự rồi nó tan, kích động rồi phản động rơi cũng phải tan. Là chúng ta hiểu rõ ràng minh bạch hợp phân tan tựu mỗi phần giải thông rồi nó sẽ yên vui, không có lo lắng gì mà khổ cực. Cái đó là cái nặng trước. Bên trên định lực qua công, có sanh có dưỡng có mong chủ hòa, bên trên định lực qua công rõ ràng. Bởi vì nếu mà các bạn không quân bình tư tưởng, các bạn không có hiểu được cái nguyên năng từ bề đầu xuống chân và ngoài càng không vũ trụ được, bạn phải thanh tịnh mới thấy. Cho nên bây giờ cứ tu sửa chữa đâu đó cho nó quân bình, rồi mình thấy ra mình có sanh có dưỡng, thiệt là qua quả dạng vật đã nuôi con người. Chúng ta hưởng biết bao nhiêu của thế gian, sinh ra làm con người hưởng từ nhỏ tới lớn, bây giờ thành ra bản thể gồ ghề, có mong chủ hòa, mong một ngày kia được an vui giữa người và người, giữa trời và đất và tiểu thiên địa này đồng hòa vui tươi. Chính nó phải ý thức nó mới thấy cái sự đó. Gắn tu thanh đẹp mới là người ngoan tại thế, minh xa hiểu gần. Chúng ta gắn tu tiến tới thanh đẹp, sự sáng suốt vô cực vô vi biên trong đầu óc chúng ta, mới là một người ngoan tại thế, minh xa hiểu gần, biết cái sự tan tự tự tan, hiểu rõ cái gần cũng như cái xa. Thành ra không có động, khi hiểu rồi là không động. Có người không hiểu thì luôn luôn nó động, nhưng mà muốn hiểu thì phải làm, phải thực hành. Còn các bạn không thực hành không bao giờ các bạn hiểu cái gì hết. Ở trong đụng chạm rồi các bạn thấy rõ, tâm ta tự sửa xét phân, hiểu mình hiểu họ tự lần sửa sai. Cái tâm ta tự sửa xét phân thấy rõ ràng, vạn sự do mình tạo, động của mình mà tính của mình, cái gì cũng là do cái tâm của con người làm ra hết thảy. Bây giờ tôi nói khối óc của loài người chứng minh trời Phật, khối óc của loài người chứng minh khoa học, khối óc của loài người gây chiến tranh ở thế gian. Bây giờ chúng ta lựa cái nào tốt, cái nhẹ, cái thanh cao, cái cởi mở, cái xây dựng thanh thản. Bây giờ các bạn dòm, các bạn có lao động, các bạn dòm cái cây, các trồng cái hột giống có chút xíu đó mà các bạn muốn mai có cây trái đâu có được, nó phải qua một thời gian. Đó, cái định lực qua sanh sanh, điển âm điển dương chuyển hòa, thời tiết đủ thứ phối hợp, nhân thời địa lợi rồi nó mới sanh ra cái hoa quả cho chúng ta hưởng thụ ở ngày nay. Rồi bây giờ chúng ta tu đây cũng vậy nữa, cũng phải dày công, phải ngày giờ, chứ không phải mà mới vô là tôi làm được liền, mới vô thì tôi thấy tôi liền, không được. Các bạn phải sửa, các bạn phải cày bừa, phải làm cách nào để khai thông ngũ tinh, ngũ kinh, ngũ tạng của các bạn. Cái phần đất của tiểu thiên địa này nó phải sáng sủa rồi nó mới hấp thụ được cái nguyên năng của trời đất, lúc đó nó sáng lạng như ban ngày, không có cái gì hết. Tâm ta tự sửa xét phân, rồi lúc đó mình hiểu trong cơ thể này, trong cái tiểu thiên địa này, trong bộ óc này, trong khối óc này có thể sáng tạo bất cứ những món gì ở thế gian có, và chúng ta có thể tìm hiểu những cái chưa có, và chúng ta sẽ đem lại công hiến cho tất cả mọi người. Thì hiểu mình hiểu họ tư lần sửa sai đó, do cái nhu cầu của trước mắt chúng ta, và chúng ta hiểu nơi cái khả năng và óc sáng tạo chúng ta cho tiến lần sửa sai. Cái tư cũng vậy, vì cái phần thanh điển. Bây giờ các bạn đối thoại với nhau, các bạn thấy nặng nề mệt nhọc, nói về đạo lý nó không thông, rồi lần lần các bạn tu nữa sửa nữa, phải sửa mình rồi gặp nhau mới nói mới thông. Bây giờ các bạn cũng vậy, trước kia gặp nhau nói về đạo lý nó thấp thỏi lắm, bây giờ các bạn nói càng ngày càng cao, mà thấy càng ngày càng thương yêu lẫn nhau, thấy càng quý mến gần nhau để tìm hiểu cái luồng thanh điển đó. Khi các bạn ngồi nói chuyện thao thao bất tuyệt mà không biết ở đâu nó đến đó, thì cái phần thanh điển của các bạn đã hòa bên trên, nó thu hút được một phần sáng suốt bên trên, nó mới diễn tả cái cảnh thao thao bất tuyệt mà chính bạn nói rồi bạn sợ không biết đây phải hay là không. Cho nên cái âm thanh người ta xuất phát ra không phải là một thứ có thể tạo ra âm thanh được. Kim một thứ không cũng không được, mà mộc một thứ không cũng không được, hỏa một thứ không cũng không được, thổ một thứ không cũng được. Nó phải có kim mộc thủy hỏa thổ, và nó phải có đầy đủ nguyên căn nguyên năng của đại tự nhiên thanh khí điển của vũ trụ phối hợp rồi mới xuất ra âm thanh. Mà cái âm thanh các bạn thao thao bất tuyệt đó là cái phần thanh điển chuyển qua để giao qua các bạn. Cho nên các bạn không có sợ sai lầm, cứ nói rồi tiếng. Mình không có đả phá ai, nhưng mình chỉ sửa mình. Đó là cái chân điển xây dựng tiến bộ. Bình tâm chứ vội thị oai, chuyên hành chân chánh đạt ngày quang vinh. Nhiều bạn nói được rồi tưởng ta đi tu cao, không nên. Phải bình tâm chứ vội thị oai, tưởng ta giỏi, không được. Ở đời cũng vậy, một võ sĩ cao cường, lúc nào cũng hạ người ta được, rồi một ngày kia rồi ảnh hạ lấy ảnh, không biết lấy ai mà đỡ giùm cho ảnh, một trận bệnh là tiêu, thấy không? Cho nên các bạn phải nhớ rằng cái tu cũng vậy, chúng ta không có giỏi hơn cái đạo nào hết, nhưng mà chúng ta chỉ sửa để tiến mà thôi. Chúng ta là người giới nhất, cần phải học hỏi với mọi giới và học thêm, càng ngày càng học càng tiến bộ, chuyên hành chân chánh, phải lo tu lo sửa mình, đạt ngày vinh quang đó, thấy cái sự sáng suốt nó sẽ về tới mình. Lúc đó là chúng ta trở nên vinh quang, là chúng ta đã có toàn bộ sáng suốt rồi. Chúng ta đi ở đâu, chúng ta đi làm ruộng, chúng ta đi làm bất cứ một chỗ nào, một cái nghĩa vụ gì, chúng ta thấy cũng đem sự sáng suốt cho quần chúng. Không phải là sức ngon nói chuyện mới là đem lại sự sáng suốt, mà hành động từ bi của các bạn cũng đem lại sự sáng suốt ảnh họ, ảnh hưởng cho mọi giới. Các bạn thấy những cái cây ở trong rừng, các bạn dồn vô thấy có cái cây nào mà nó trật tự thanh đẹp, thì cái cây đó nó hấp dẫn nhất ở trong cái đám rừng kia đó. Bây giờ chúng ta cũng vậy, chúng ta có phần sáng thì chúng ta sẽ ảnh hưởng tất cả những cái trượt tối tâm, nó sẽ được tiến qua và nó sẽ nhờ ánh sáng đó nó thay nó, rồi nó sẽ tiến tới sự phần sáng suốt của nó sẵn có, nó sẽ tăng gia lên, nó sáng suốt thêm. Cho nên các bạn tu ở đây cũng vậy, rồi các bạn sẽ làm những cái nhiệm vụ đó, các bạn làm cực thanh cực tịnh cực sáng suốt, rồi các bạn đi tới đâu các bạn cũng chỉ đem cái sự sáng suốt cho mọi người. Chứ cái công phu các bạn đang học đây, các bạn không có phải là chơi đâu, có tâm tu điều thứ nhất cho các bạn được khỏe khoắn đời về đời, nhưng mà qua đạo các bạn sẽ đạt sự sáng suốt. Mà hồi nào giờ các bạn không hiểu chuyện đó, nhưng mà rồi các bạn thấy cái chuyện đó không có khó khăn. Cũng như cái quá trình tôi đã nói về châm cứu này kia nọ, các bạn nói tưởng đời tôi nói dốc, nhiều người nói cái miệng tôi nói gì cũng két, chắc nói dốc không. Nhưng bây giờ các bạn nắm cái máy rồi các bạn đi trị bệnh đó, rồi con bệnh nó thấy nó đấy, ồ cha ông này trị hay quá, rồi ông cũng mắc cỡ, ông không biết trị đúng hay không, nhưng mà ông về ông phải nghiên cứu cái bệnh đó, càng nghiên cứu hơn nữa thì bệnh nhân nó dạy mình trị hết bệnh. Rồi bây giờ làm sao mình trị bệnh mình? Mình người tư lấy cái gì trị bệnh mình? Lấy cái sáng suốt trị bệnh mình, lấy cái thanh thanh lập cái trường đó, là mỗi đêm các bạn đều uống thuốc và tự trị bệnh hết. Soi hồn pháp luân thiền định là trị bệnh, và do sự cố gắng cương quyết chứ không có dụ dự nữa, thì lúc đó các bạn thấy trong người nó khỏe khoắn, tinh tấn thì không có bệnh gì hết. Bởi vì nó hòa đồng với đại tự nhiên rồi, nó đâu có động loạn nữa, nó có lâu làm cái tần số của nó bị hư nữa không. Lúc nào nó cũng cởi mở vui vẻ, tùy cơ ứng biến, tùy duyên trở hành, thì con người nó khoan khoái, nhẹ nhàng, không có đau khổ. Cái bệnh là do cái gì? Do cái tánh sanh, tôi đã nói rồi, đối với người đạo. Mà người thường họ không hiểu, nó cái bệnh do tánh sanh, họ không hiểu cái tánh họ là cái gì. Nhưng mà người đạo thấy rõ rồi. Bây giờ mình tu, mình thấy mình tham dục là mình thấy cái tánh cái gì nữa. Bây giờ mình làm sao hai cái tham dục này nó tiến tới cái xây dựng. Và nó dục quá quá xanh xanh, nó dục xây dựng, nó dục cởi mở, nó dục đem tới sự sáng suốt cho mọi cơ năng trong bản thể, thay vì nó chỉ có một góc. Chúng ta biết tận dụng nó thì nó tiến ra, còn không biết tận dụng nó thì nó chỉ có phát triển có một góc mà thôi. Cho nên các bạn tu đây rồi các bạn thấy cái giá trị, không phải là đi học sách nữa, tự nhiên tu rồi các bạn thấy có sách vô tự sẵn sàng từ càn khôn vũ trụ ngay trong bản thể bạn và bên ngoài bản thể bạn, trong lúc nhắm mắt và trong bậc học, rồi đi đứng ngồi nằm động chạm ở thế gian thế sự này kia nọ, tự nó chuyển hóa những cái giải pháp trong trí óc của các bạn. Các bạn được giáo dục trực tiếp thay vì gián tiếp, văn tự là gián tiếp, thanh điển là trực tiếp đó. Rồi học hoài học cho tới chúng ta kiếp này tới kiếp kia, ngay tới giờ phút này những bậc đại giác còn phải học. Những bậc đại giác không học làm sao gửi phần hồn chúng ta xuống thế gian để học cái gì đây? Thấy không? Chúng ta học, rồi chúng ta học cái ác trượt, học đủ thứ rồi, cái phần điển chúng ta hướng về Ngài thì Ngài cũng học. Tất cả học là trì rửa sáng suốt, tươi trắng, đẹp đẽ. Các bạn đeo học sòn mà không chùi học sòn không có giá trị. Thấy không? Thì bây giờ chúng ta có cái Moni Châu đây mà không luyện làm sao nó sáng? Đó. Cho nên các bạn ai cũng có học sàng, mà học sàng đó là học sàng trường sanh bất tử, tu để cho nó xuất phát, rửa ráy cho nó càng ngày càng thanh, các bạn mới độ mình rồi nhiên hộ mới độ thiên hạ được. Vạn linh trong cái tiểu thiên địa này các bạn phải độ tiến hết rồi mới ảnh hưởng các giới. Lúc đó Một người làm thành công, trăm người làm thành công, triệu người làm thành công, thì chúng ta đem cái thiên đàng xuống thế gian, trùng hưởng vui tươi, không có bao giờ có sự khó khăn giữa con người và con người nữa. Thì chỉ có điển mới tha thứ và mới tiến giải một cách mau lẹ như vậy đó. Còn vì lý luận văn tự thế gian không thể làm được, không thể nào làm được, bởi vì nó kẹt cái trong cái cơ năng tiểu thiên địa trí óc và cái quyền hành ở thế gian. Và chúng ta dùng cái điển giải thì nhất định nó sẽ đi tới cái hòa hợp và trong tinh thần xây dựng cởi mở sáng lạng của càn khôn vũ trụ, thì thấy cái phần làm việc nó càng ngày càng tiến hóa mạnh và càng cởi mở. Rồi cái tâm tư chúng ta không phải là tâm tư eo hẹp nữa, thì đâu có những cái bệnh uất ức của nội tâm. Tâm tư của các bạn càng ngày càng nới rộng, vì vang linh, vì mưu loài, thì các bạn đâu có còn sự eo hẹp nữa mà lo sự bệnh hoạn và đau khổ. Các bạn quên hẳn tất cả những cái sự bệnh hoạn, nhưng mà các bạn đứng ở trong môi trường tiến hóa mãi mãi thì thấy con người nó sung sướng biết nào, dân tu để đạt tới. Nhưng mà ngày nay cũng có nhiều bạn đạt lần lần tới, cố gắng làm nữa. Như tôi đây không có giờ phút nào tôi dám quan phí cái thanh điển, tôi dân tu để tôi tiến. Ngày nay tôi mới được đàm luận với các bạn chuyện này tới chuyện kia, chuyện kia tới chuyện nọ, để chúng mình trung tiến và cởi mở, hiểu lấy mình rồi mới giúp tất cả mọi người được. Cảm ơn các bạn. Thanh điển bạc tỷ mua không được. Rồi đây là mỗi người có sự chuyên môn, rồi chuyên môn họ sẽ phát triển cái chuyên môn rất giỏi. Mỗi ngành nhanh năng cũng là chuyên môn giỏi, mà thực tâm phục vụ cho không có xảo trá nữa. Hết sự xảo trá rồi, họ thấy ở trường sanh bất tử, không có sự xảo trá nữa. Còn họ thấy nghe là tôi bên đây có tiền, mai hết tiền rồi tôi làm cho có tiền nhiều, rồi tôi đè ép thằng kia, tôi bóc lột thằng nọ, rồi rốt cuộc là họ không có tiền. Rồi đây mọi người tu rồi đây sẽ tiến, tiến để phục vụ, hy vọng mình được phục vụ nhiều người, hy vọng mình được phục vụ cho tất cả mọi người vạn linh, chứ mình không có hy vọng làm cho mình một chút nhỏ nhen nào hết. Thì cái xã hội nó sẽ tốt, và cái đạo nó lại dễ tu hơn hồi xưa nữa. Anh ơi, anh bị đọa là anh khuyên người ta tu đi, rồi anh bỏ là anh không có tu. Đọa là gì? Đọa là đi sướng. Anh nói, anh nói tao tu hay người ta tu chút được rồi, tụi bay tu đi. Mà nói thằng tu đó nó đi lên tới trước rồi mình lọt cọt ở đằng sau là mình thấy quá, chứ cha mình chỉ nó tu, mình còn ở đây là mình bị đọa, là mình ở dưới thấp, mình ta ở trên cao. Cái kia bằng đọa là vậy đó. Ở lại cái điểm của mình cũng không có, hay là xuống thấp hơn nữa, chứ bị đọa. Thiếu gì người viết sách ở Việt Nam này viết hay lắm, coi vô tưởng là bà đã đắc đạo rồi, nhưng mà tới ra chưa có kilo nào hết. Mấy thằng theo cái cuốn sách đó mà từ nó tiêu qua, còn mấy bà đó hiện tại bây giờ cứ lẫn quẩn ở dưới, bởi vì chưa có tu, chưa chịu tu. Kêu người ta tu mà chưa chịu tu thì y chưa có tin, chưa tin lấy khả năng của em. Đọa là đọa vậy, chứ không phải nói gì đâu đọa. Bây giờ có chữ ông trời cũng không có đọa mình, thấy không? Chính mình làm cho mình phản quốc rồi mình mới đọa mình. Mình gây sự bực tức cho mình, đó là mình đọa mình. Mình sau đó mình tinh hơn tinh thua là mình đọa mình. Mình đóng cửa lại, còn mình mở ra chắc tất cả mọi người là tôi là mọi người, không có cái gì đọa hết. Mình ở trong cái lý thuyết đó không có đọa.
Mà đổ đó, ông Pháp phân mũi nó Pháp kia đang tính rồi thì khi có ông già ông mới lại, ông lại thì ông bữa nay ông mà đổ hỏi chứ dám hỏi ngài là ai. Ông già nói dạ thưa ngài, tôi hồi trước đây là 500 năm vào cái thời Phật Ca Diếp hồi còn sống đó, thì tôi cũng có nói Pháp, tôi trả lời một câu hỏi. Khi người ta tới hỏi tôi chứ cái bậc mà đại tu hành vậy có rơi vào nhân quả không, thì ông mới trả lời, ông nói chẳng có rơi vào nhân quả. Bị vì vậy cho nên ông bị đọa làm cái thân con trâu, kêu là trùng đồng là tới 500 kiếp. Dạ, 500 kiếp thì cái thời, từ thời đó, từ cái thời Phật Ca Diếp Thích Ca cho tới cái thời mà ông Ma Tổ là khoảng cái chừng lối 6-700 năm. Thì như vậy là trong cái 500 kiếp trùng ông là trải qua gần 6-700 năm. Thì ông muốn nhờ ông Ma Tổ nói thôi thì ngài cho tôi một lời khai thị để tôi chuyển kiếp của tôi. Thì ông Ma Tổ nói, thì ông hỏi đi, ông nói như vậy cái bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Thì ông Ma Tổ trả lời chẳng mê mờ nhân quả, nghĩa là không có lầm nhân quả. Ông trả lời vậy đó. Thì ông kia tự nhiên là ngộ liền, biết liền, thức tỉnh liền. thì ông mới vái lại ông Ma Tổ, hôm nay vậy thì thưa ngài, hôm nay nhờ có lời nói của ngài là tôi được thoát được cái kiếp cao độc, vậy thì bây giờ nó là xin ngài hãy cho làm thủ tục nó là an táng theo cái nghi lễ mà tăng, thì cái xác của tôi đó là nó nằm ở phía sau núi ở đó. Vậy rồi xong là ông cúi đầu ông chào mà đi, thì trưa đó thì ông Ma Tổ họp tăng chống lại, ông nói bây giờ quán người xưa chọn đi đưa ra đám ma ông thầy, ông thầy chết à, xung quanh ông mấy tăng chúng đâu có ai chết đâu đó, ông tới chỗ ông cầm đi lại, ông đi dẫn vô trong hốc nuôi, ông chỉ ra là một xác ông chồng nằm ở chết. Dạ đó, một câu nói không mà bị năm năm kiếp rồi làm thành chồng cao á. Thành ra là
cái tài liệu đó anh ở đâu lượm ra được?
Dạ, trong cái tài liệu của Ma Tổ.
Dạ, Ma Tổ. Dạ. Dạ. Họ viết sách ra.
Dạ.
Họ viết sách ra để anh suy luận.
Dạ.
Còn 500 năm về trước thì 500 năm về sau con chồng cũng không biết được.
Dạ.
Anh thấy không? Anh phải có cái óc suy luận. Cho nên nó tu, người ta cảnh cáo là đôi hồi đó là con người chưa có cái pháp để hành. Chỉ nói rằng lừa nọ lời nói nhẹ nhàng, rồi từ từ hiểu sâu tới chân lý, ha, mới được giải thoát về lý luận mà thôi, ha. Thành ra họ đặt ra cái này, đặt ra cái kia để cảnh cáo con người và xây dựng con người tiến tới cái sự thanh nhẹ thay vì nặng nhọc, tự đắc, ha. Và cho nên cái lời đó là lời giáo dục những người tu ở sau này không nên tự đắc, ha. À, nếu mà tự đắc là bị xóa đó, là ta cảnh giác như vậy đó. Chứ còn nói đúng cái lý mà như con trâu mà như cái kinh đã nói thì sách nói chứ không có sự thật. Cũng như Tây Di Ký anh thấy Tam Tạng Thánh Kinh rồi này, cái nào mình càng tu anh thấy anh phần hồn anh là Tam Tạng Thánh Kinh rồi, anh nghe không? Anh thấy chỗ nào là ngộ không rồi, anh thấy chỗ nào là tu bất giới rồi, anh thấy chỗ nào là sa tăng ở trong bản thể anh hết rồi, trong cái trí tuệ của anh hết rồi, đâu có phải ở ngoài. Nhưng mà mình tin đi kiếm ông sa tăng, mình đi kiếm chết đi xong lại kiếm lại kiếm ra ổng là mình phân hôn nha, bị đủ thứ hết. À, Tây Du Ký nó cũng ở trong đó, những người tu thức giác rồi phải làm ra một cái bài để cho người sau này có ăn học tiến hóa rồi mới tìm hiểu lấy họ, rồi phân cách trong cái tiểu thiên địa họ nó đủ nhân vật ở trong đó chứ không thiếu. À, cho nên nhiều người coi sách kinh không phải là như vậy, sách kinh để chúng ta suy luận tiến hóa, mà hạnh nhất là những người bên vô vi này lấy cái điển đo cái lời, bởi vì cái lời văn tự nói không hết cái chuyện của người tu, không bao giờ nói hết được hết. Chính anh tu trước đó mà bây giờ anh biết hết công chuyện anh tu, hành trình anh tu anh biết không hết, anh tỏa không hết. Tỏa không hết chứ không phải tỏa hết đâu, mà biết không biết bao nhiêu cuốn sách. Mà anh biết từ ngày anh biết cái duy này rồi anh tu tới ngày nay, mà anh biết từ ly, từ tí, từ ngày, từ giờ anh đem ra người ta coi cũng thích thú lắm. Ai cũng muốn kiếm ông Tổng, thấy không? Nhưng mà kết luận anh phải chỉ cho họ hiểu ông Tổng là anh. Đó, lúc đó mới giúp người ta được. Từ những cái kinh đó sau này cũng có nói rõ trong đó, rốt cuộc rồi họ cũng chỉ quy nguyên trở lại, hiểu lấy họ là hào quang tự giác đó. Hào quang là tự giác chứ không có gì hết. Các chư Phật đều nói là hào quang tự giác, nhưng mà họ không hiểu. Coi kinh rồi mê trong cái kinh rồi mà nhớ tới cái chuyện đó, sai lạc hết rồi, không có tu. Cho nên không phải là tôi nói là nhiều người coi kinh để suy luận và hiểu, nhưng mà lấy cái điểm xét đoán nó mới thấy hay. Còn không lấy điển mà lấy cái phạm tâm á, là điều bị kẹt và lạc đường lối ở trời, không tiến được. Cho nên càng đập càng chậm, thấy nó an tâm vậy mà nó chậm. Bởi vì nó không hiểu được cái gì mới. Còn hiểu được cái gì mới là một chút nó ngộ rồi.
Đừng tám, tao không trong rồi, đừng tám. Tôi dựa ngủ một xíu mà sao đáng lẽ thì điển nó đâu có đúng, cái đúng mà sao lại cũng nằm trên bao thấy nó tại mê lắm á. Mình
là
tiếng
hồi
sao,
ví dụ
1 giờ rưỡi,
rồi
thấy
3
giờ, thấy tỉnh dậy, thấy nằm
trên
bao,
thấy
đây
đó
là
cái
bao
dưới
này,
sao
nó
tiện
hết.
Khi mình nằm, khi nó mở ở bên trong này, trong cái cơ giới của tiểu thiên địa nó mở, rồi nó mới chiếu lại cái phim cũ, cái chim hồi xưa.
Cái này ngồi.
Ngồi cũng vậy, nó thấy, rồi cái thì một phần ngay khi nó chiếu ra rồi, cái nó mới xuất ra, nó đi ra ngoài. Nó xuất ra đi. Mà nó phải chiếu cái bên trong trước rồi nó đi ra ngoài.
Cái đồng mê hơn cái nhà kia?
Mê hơn. Mê hơn. Mê
đầu nhắm mắt vậy, thấy chỗ này, thấy kia chỗ này, cũng như trong giấc mơ vậy. Nhưng mà cái đó nếu mà có công viết ra rồi tự mình coi lại hay lắm. Cho nên trong đó tôi dùng cái từ có nghiên cứu như các bạn sau khi công phu có gì viết vô rồi để mình tự giáo dục, chứ không cho người ta coi làm cái gì.
Chuyện của mình,
chuyện của mình mà hay lắm, quý giá lắm.
Cái đó là dạ là
mình chịu. À, cũng như bây giờ anh đi ngồi, anh thấy anh đi tới đó, anh gặp chị đó, hai vợ chồng anh nói chuyện ở trong cảnh cổ người ta sao 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 sao, anh cũng viết vô, cái nhớ là anh viết vô thôi. Dạ. Rồi anh để đó. Mà không bao lâu anh thấy hai vợ chồng với cái cảnh đó nó tới trước mặt anh, xin tôi. Còn hết. Nghe không? Nó nhiều chuyện lắm. Như chuyện mà cái ấp con người không thể suy tính được, nhưng mà nó có. Đúng cơ duyên rồi nó tới trước mặt.
Nhưng mình ngồi thì cái điểm mình xuống ở đây nhìn cho nó rõ nha. Cái đâu có đỡ vậy thì nó cảm ngồi mà đứng ngồi.
Ngồi chứ, thì nó bật ở trên này. Thì dưới này nó phải sáng. Nó phải sáng ở dưới này chứ. Từ cảnh trước, cảnh sau, cảnh bình bình, chỗ này đều có cảnh hết. Rồi nếu mà cái hào quang nó nhiều nữa, nó sẽ tiến sâu rộng ra ngoài, nó liên kết với những cái điểm nào mà thuận với mình thì mình thấy nó.
Thấy,
thấy nói chuyện rõ ràng.
Mấy đêm cũng vậy
hả? Ráng tư rồi, anh viết hết, anh viết hết. Hay là anh nói vô trong băng cũng được. À, tới nay tôi thấy vậy, 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 viết, nói rồi.
Nó khác sao mà nó màu. Có thấy nó đã màu, có trong ở trong bụng nó màu, chúng ta thấy nó đã màu.
Có chứ, cũng trong đó cũng ngũ sắc ngũ quan, nguyên sắc ngũ quan vậy. Yeah. Bên ngoài cũng màu, bên trong cũng màu. Không có màu sao được, đó nói chỉ một tiêu hoa thổ mà không có màu sao được. Là phải có màu chứ. Cho nên anh, khi mà anh thiền xong rồi, anh thấy nhớ cái gì, anh bấm anh cứ dịch nói ra. Không có thêm màu mè. Tôi thấy con răng nó như vậy, như vậy, như vậy, như vậy, như vậy, như vậy. Hết thấy rồi, cục, rồi, để đó, thiền. Rồi ra bữa sau tôi thấy như vậy, như vậy, như vậy, như vậy, như vậy. Rồi sau này anh thành một cuốn băng, anh nhận ra anh nghe, anh thấy anh rồi ạ. Hay lắm, thấy cái tiền kiếp, thấy nhiều chuyện lắm. Và cái đó là cái dẫn tiến mình tu. Rồi từ đó đem tới cái giác tâm lần lần, ngộ chân lý. Hay lắm trong bãi tầm trời, nhiều người thiền rồi ngủ luôn, họ không chịu viết vô. Phải lực lực viết thấy gì gì. À, tối nay tôi thiền thấy cái tâm nó giật hay sao cũng viết vô. À, tôi thấy nó nóng lực viết vô. Rồi phải tối mai tôi thiền nữa có thể nó hết không? Tối mai tôi thiền nó hết, tôi cũng viết vô. Cái đó là cái quý báu cho những người đi theo sau này. À, tôi thiền vô tôi thấy nó ngứa lỗ mũi, ngứa con mắt. Rồi tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật, nó hết ngứa lỗ mũi, hết ngứa con mắt. Đó. Nhiều người đã dặn ở trong đó mà họ không làm cũng đúng. Rồi thành ra cứ theo họ hỏi tôi hoài, cái đó mệt lắm. Họ có sẵn rồi, dạy hết cho họ rồi. Thiền họ thấy cái gì, thấy cái gì họ cũng viết vô, đừng có mắc cỡ. À, tôi đừng thiền, thấy nó đòi hỏi giật quá, viết vô không sao đâu. Viết vô ngày mai tôi mới tìm cách tôi sửa nó được. Mà tôi sửa nó được tôi sẽ giúp người khác được. Thấy không? Không chịu làm ở sau này. Nhiều người không hiểu. Nói với ai tu mà biên cái đất kỳ lắm. Nó không có cái đó làm sao tu. Nó phải có cái đó. Nó mới tu. Nó phải có cái đó chúng ta mới có cơ hội ngồi ở đây tu. Nó không có cái dịp thế gian đâu có chúng ta. Thấy chưa? Mà hiểu nó là chân lý, còn không hiểu nó là thấy nó là tà lý. Còn hiểu nó là chân lý. Nó âm tử trong cái chân lý quá sao? Của loài người. Mà giá trị nhất là nó. Bây giờ chúng ta thông cảm nó, sửa nó, xây dựng cho nó tiến hóa lên trên cái dục đó, nó tiến ra đem tư tưởng lành cho mọi người. Không nhờ cái dục làm sao anh đem tư tưởng lành cho người ta được. Anh thấy không? Sửa đổi cái chiều lực của nó rồi thì đem tư tưởng lành cho người ta. Cũng nhờ cái dục, gỡ nó đi. À, mà mình sửa được nó lên trên rồi nó làm việc dữ lắm. Chứ nhiều người không hiểu được chứ cha. Ai tu viết cái chuyện dục vô đó, tu mình đâu có dâm dục được ha. Nhưng mà cái dâm dục là cái căn bản của loài người ở thế gian. Không có dâm dục đâu có chúng ta ngồi đây nói chuyện. Mà ông trời bà đất không có dâm dục đâu có đậu phộng, đâu có bắp ăn, đâu có sinh sinh. sao? Cái sự phối hợp đó, tiến hóa mà. Mà khi chúng ta hiểu rồi, chúng ta làm tới, làm tới, làm tới, đem nó đi lên trên, thay vì ở dưới. Nếu nó làm nhiều quá không lợi, chúng ta phải hạn chế để tiến hóa lên trên bộ óc, đem tư tưởng lành cho mọi người. Giá trị lắm. Nhiều người mới mắc cỡ này cái kia nọ, con gái mà ai đi với cái dục vô đông đó, cũng có dục hết. Không có cô nào không có dục, mà không có thằng nào không có dục, có hết. Không sao, tìm hiểu để mở nó ra, đưa nó tới tiến hóa thật sự, đi lên thay vì đi xuống. Rồi mình biết, mình đọc, mình hiểu, chứ đâu có phải cần người ta hiểu. Rồi mới thấy chân lý, thì lúc đó mới khám phá cái tiểu thiên địa này, đầu tới chân đều là chân lý. Một hành động chúng ta đều là chân lý nếu chúng ta hiểu nó. Còn chúng ta không hiểu chúng ta thì không thấy chân lý ở đâu. Nếu chúng ta hiểu ta thì chúng ta thấy chân lý rõ ràng. Có gì hỏi?
Mình đeo tập này, nếu mà mình không có nặng nó có hại gì sức khỏe không? Nếu mình có người người ta cái tình thế nó, ví dụ người ta có tiền, ta thấy họ ngồi cứ lên rồi họ phải đi làm việc, họ ngồi luôn ấy. Tức là có thể là ta không đến thành bốn nó không có nặng, thì như thế nó có hại
gì? Không có hại gì hết. Một giờ nằm, một giờ ngồi thiền nó bằng hai giờ nằm, ba giờ nằm, nó không có mệt. Nhưng mà khi mà ngồi nhiều, ngồi thâu đêm nó cũng ngáy khò khò, ngủ ngon hơn nữa, rồi dậy cũng tỉnh bơ, không có gì hết. Đó, hồi trước cái quá trình tôi ngồi trước nhà đó, tôi ngồi tới cái ghế lũng đít thì tôi mới vô trong, thì tôi ngồi tới sáng với tôi đâu có đâu có giường nằm gì. Nhưng cho nên nhờ cái đó, cho nên cái lưng tôi bây giờ nó như tấm ván vậy, không có bao giờ có bệnh đau lưng. Rồi bây giờ tôi được nhẹ và tôi phải làm việc nhiều hơn, tôi mới nằm được về phần trên. Mà nằm cũng ít, làm còn ngồi dậy hoài.
Dạ, mà ngồi trên cái đầu đó, ngồi theo cái tư thế mà thiền định hay là ngồi như mình ngồi thường?
À, nếu mình thiền định rồi mà mình muốn ngồi ngủ, mình ngồi cái ghế ngủ cũng được. Đâu có sao, ngồi giữa ngủ, để cái điểm nó phân đi xa, thay vì nằm nó đi phần trực đi thấp. Cũng như anh Hai Pháp là ông ngồi cả đêm, ngồi hoài, ngồi giữa ghế đó, ông ngồi tiền đã, ông ngồi giữa, ông ngủ luôn. Chừng nào ông chết mệt, ông nhớ muốn nằm, ông vô nằm chút cũng là ông không ngồi dậy. Đâu có mệt, ban ngày ông cũng đi lao động, cũng trồng tỉa, cũng này kia kia nọ, cũng tưới cây, đâu có mệt. Nhưng mà ông ngồi, ông ngủ khò khò, ngon lắm, khỏe lắm. Cái đó ngồi được nhiều nó mới diệt được cái dục.
Đúng rồi,
ngồi nó diệt cái dục ăn tiền, nó diệt cái dục.
Bởi điện nó độc xuất ra
mà. Nó diệt cái dục.
Hai tam kỷ là điện lên xuống, nó lắng nhào xuống đó. Phải không ta?
Nó lại làm gì?
Ngồi lên thì ngồi lên
là
nó
bên
này nè.
Người
nào
nó
dậy,
rồi sau mà các bạn ngồi được ban đêm rồi lại ngưng ăn, lần lần nó bớt cái ăn ban đêm, nó mới ngồi được lâu, ngồi tới sáng không có hại, mà nó khỏe thêm. Bởi vì mình ăn á, nó đưa cái thực phẩm lên, mình có phần năng trượt, rồi mình phải lập một thời gian lâu nó mới tới thanh. Còn đây mình nhịn được rồi thì mình lặt được rồi, mình tới mình ngồi mình phấn cái thanh, nó hút cái thanh, nó chỉ đói trong cái khoảng 9-10 giờ thôi, còn qua cái giờ đó nó hết rồi, nó ổn định rồi. Thì tới giờ 12 giờ thì nó công phu tinh tấn lắm, nhưng mà phải tập lần lần. Khi mà các bạn nhịn đói mà cái tay chân lạnh không nên nhịn, nhịn đói mà tay chân ấm như người ăn no, đó là nên nhịn. Bởi vì cái ngũ tạng, cái khí nó xuất phát tới chi điều hòa, nó không có thiếu sức khỏe. Nhưng tay chân lạnh đó, mà ráng nhịn đó, cái đó nó có hại cho sức khỏe đó, không được. Chừng nào nó ấm tự nhiên thì mình nhịn được, nó cũng như người ăn no, tới chi nó ấm áp như người ăn no thì được.
Từ đó mình đã, 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 từ đó mình đã,
con tìm hiểu. Với sự đàn hiểu trước thì là nhưng sao con phải tâm lên mà. Nhưng vì cái đó là cái nghiệp lực của con đã trả trong những giai đoạn này.
Bởi vì nó đương sửa cái tánh mình nắm, thế vậy cho nó cũng còn nắm, còn buồn. Cái đó, nó phải đụng phải, nó dồn một cục rồi.